Express. Việc thả rông chó mèo phóng uế bừa bãi ngày càng trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người, nhất là ở các khu đô thị lớn, nơi đất chật người đông. Quy định xử phạt các hành vi vi phạm khi nuôi chó mèo cũng đã được luật quy định cụ thể. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho hay việc xử lý lại không hề dễ dàng.
Mình đã đứng cửa giữa, mình đứng ra giải quyết, mình xử lý thôi. Chứ nghe là người mấy người phản ánh họ không thích chó mèo, họ chửi dữ lắm. Thấy mình sẽ nhắc nhở mà mình sẽ làm được. Các chủ nhà cam kết, nhưng mà cam kết thì nó vẫn ký, nhưng mà dắt đi nó vẫn cứ dắt.
Hiện nay thì phường không có một cái đội như hồi trước đó, là có tổ trật tự đô thị về xử lý vệ sinh môi trường nó riêng đó, hồi trước. Nhưng bây giờ là cán bộ công chức phường là phải kiêm nhiệm xử lý nhiều vấn đề.
Nói chung nó cũng khó lắm, chỉ có một người làm thôi. Nhưng dạ, cái đó là tình hình chung mà.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay ngày 19 tháng 4. Bị làm phiền bởi tiếng ồn, mùi hôi hay thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe do hàng xóm nuôi chó mèo không còn là câu chuyện mới. Dù luật đã có những quy định nhưng nhiều cán bộ chức năng cho biết việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Theo anh Phúc, quản lý của một chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, suốt thời gian qua, anh phải chịu những phản ánh thậm chí chửi bới của người dân trong khu chung cư vì hàng xóm nuôi chó. Những tranh cãi về vấn đề này chưa có hồi kết, các xích mích đôi khi dẫn tới xô xát và có chiều hướng gia tăng khi việc nuôi thú cưng trở nên phổ biến. Việc xử phạt khi cư dân nuôi thú cưng làm ảnh hưởng đến người khác chỉ có thể dừng lại ở việc viết cam kết.
Mình đã đứng cửa giữa, mình đứng ra giải quyết, mình xử lý thôi. Chứ nghe là người mấy người phản ánh họ không thích chó mèo, họ chửi dữ lắm. Họ nói cũng rất là khó nghe. Mình hướng như dài hướng nhiều. Thì cũng nói là mình cho từng ca trường hơn, nhắc nhở hơn là mình sẽ kiếm, mình gặp chủ nhà mình trao đổi rồi mình sẽ cho người ta ký cam kết không làm này không làm cái kia, nhưng mà nó ký thì nó vẫn ký, nhưng mà làm thì nó vẫn cứ tốn nó làm. Mình không có phạt được, mình nói chung không có dám chung cư nào dám đứng ra phạt, báo chính quyền là cho và phạt mình không phạt được, mình đâu có đủ thẩm quyền. Hai nhà mình nói với mình nghe, hai nhà gần bên thì thương nhau đánh nhau luôn, rồi chính quyền giải quyết thôi. Thì chính quyền vô cũng nói thì anh nuôi chó anh phải cố gắng thôi, anh phải hạn chế không cho chó ra ngoài. Chó thì đâu có khuôn viên nào đi ị, có người thì cũng hợp tác, có thể cầm giấy theo nó ị thì hốt, nhưng mà có người thì trốn tránh ban quản lý giết trộm, thì dân nó thấy cứ chó là nó chửi ban quản lý nghe.
Các quy định về nuôi chó mèo trong chung cư phần lớn phụ thuộc vào quy định riêng của từng căn hộ. Khi tình huống bị đẩy đi xa hơn, các ban quản lý chung cư cũng phải cậy nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương. Theo quy định hiện nay, việc xử phạt đối với hành vi không rọ mõm hoặc không tiêm phòng bệnh dạy cho chó được giao về cấp phường, tức các tổ dân phố. Các lãnh đạo phường là người có thẩm quyền và trực tiếp xử phạt. Phường sẽ can thiệp khi nhận phản ánh của người dân và tổ tuần tra. Khi phát hiện các điểm nóng, phường sẽ lập đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, theo ông Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 13 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hàng ngày ở cấp phường vốn có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Cái khó của việc xử lý là không có đủ nhân sự có chuyên môn. Điển hình như trường hợp chó dữ, lực lượng xử lý không biết cách đối phó.
Hiện nay thì phường không có một cái đội như hồi trước đó, là có cái tổ trật tự đô thị về xử lý vệ sinh môi trường nó riêng đó, hồi trước. Nhưng bây giờ là cán bộ công chức phường là phải kiêm nhiệm xử lý nhiều vấn đề. Cho nên hiện nay nếu mà lực lượng để mà làm giải quyết những kiến nghị hoặc là những cái phản ánh của người dân thì phường cũng không có đủ nhân sự để mà giải quyết cách kịp thời. Thì tất nhiên là phản ánh của người dân là lúc nào cũng đề nghị là phải xử lý giải quyết triệt để liền. Phường thì cũng chỉ có thể là tiếp nhận chứ và xuống để làm việc được, lập biên bản được thì đứng xuống phòng xuống cả kiểm tra xử lý tùy theo trường hợp thôi. Còn yêu cầu của người dân lúc nào là cũng phải xuống xử lý triệt để giải quyết liền. Nhưng mà địa phương thì nó cũng khó, cái địa phương mà mình cũng phải làm theo quy định quy trình chứ không phải lúc nào mà cũng giải quyết theo đúng cái yêu cầu của người dân được.
Khó khăn thứ hai trong việc này là phải có bằng chứng mới có thể lập biên bản người nuôi chó mèo. Nhưng camera không phải ở hẻm nào cũng có và cũng không thể suốt ngày đi bắt những người vi phạm. Đây cũng là điều khiến ông Nam trăn trở.
Phường cũng không thể nào mà quản lý và xử lý hết được. Trên địa bàn phường nó rộng lớn như vậy, hẻm hóc nhiều thì phường cũng khó lắm. Không phải lúc nào, chỗ nào nó cũng có camera an ninh giám sát để mình xử lý được. Ở đây là mình có cái vấn đề là cần phải có chứng cứ và bắt quả tang để xử lý. Cái đó thì nó mới xử lý được. Còn thôi là mình chỉ lập biên bản để nhắc nhở, mời hoặc là thông báo đến tổ dân phố để nhắc nhở cái hộ đó thôi. Về cái quy định chế tài nhiều khi là nó phường nó cũng còn một số cái vướng mắc trong quá trình xử lý đó.
Tương tự, chú Phú, tổ trưởng tổ dân phố tại quận 10 cũng cho biết, chưa bàn đến việc xử lý, ngay cả nhắc nhở hộ nuôi chó vi phạm cũng khó khăn khi không có bằng chứng trong tay.
nó cũng đối diện với tổ chú thì họ có nuôi, nhưng mà bây giờ mình đâu có nói được, mình chỉ báo lại với tổ trưởng của bên đó thôi. Phải biết rõ là cái nhà nào cho tha chó đi vệ sinh. Cái chuyện nuôi thì mình không có cấm người ta được, nhưng mà có cái là chó đi phóng uế thì chịu khó đi theo nó thì dọn dẹp sạch sẽ thì ai nói đâu. Nhưng mà cái vấn đề phản ảnh là mình phải phản ảnh cho đúng người. Trước mắt là mình nói tính cách cho xây dựng thôi, vấn đề mà vệ sinh chung thôi. Còn vấn đề mà căng thẳng nữa thì cái chuyện đó là vì nhờ vấn đề nhà nước, khu phố hay là công an này kia. Không có cụ thể thì chú không có thể nói ai được ấy. Đó, cái gì nó phải có cái bằng chứng. Chứ là bây giờ chó thì biết bao nhiêu có loại chó, mà chó ở đâu mình mới biết đâu. Nhưng mà có bằng chứng thì mình nói người ta thì nó hay hơn. Với đó thôi, giờ mình không có quả tang thì mình cũng chẳng nói được ai. Có chụp hình thì may ra mình nói người ta còn tâm phục khẩu phục. Chứ bây giờ nói chung chung người chó, người ta nói là chỗ này chỗ này kia nuôi, chó này chó kia biết chó nào, khổ vậy chứ.
Nhiều khó khăn khiến việc xử lý không thể triệt để. Nhiều lãnh đạo phường cho biết họ chỉ có thể chấp nhận hứng chịu sự bức xúc của người dân. Cô Hương, tổ trưởng khu phố 64, phường Tân Phước cho biết, là người ở giữa, cô chỉ có thể mong chờ người bị hại thông cảm và kỳ vọng chủ chó có tính tự giác.
Nhiều khi họ cũng bực bội á, họ cũng bực lắm, họ cứ bảo đấy, cứ nuôi nhiều nhưng mà rồi kiểu lười dọn này kia cái nọ đó, sau lưng họ cũng sùng lắm, nhưng mà họ cũng phải dọn dẹp mà. Cô nói là đấy, họp hành thì mình cũng nói rồi đó, nhưng mà rồi họ căn bản ý thức của họ. Nhưng nhiều khi dụ đi chợ đi bố mà gặp là nay mai nhớ dọn dẹp nhá, kiểu mình cứ chạm vào nửa nạc nửa mỡ thế, rồi họ cũng tự ấy. Bảo là thôi các anh đừng có làm thế, coi như là mình phải hót nhé, cái ai mà lại mang ra xả ra đường như thế này. Mình nói hết người này người kia, nó cũng lườm lườm, nguyết nguyết, vâng vâng, dạ dạ. Nhưng mà thôi, ra mình ngoan ngoác ra rồi người ta cũng chẳng nghe đâu, thấy không? Nên nhiều khi cứ vỗ vai, vỗ biết rồi bảo chị ơi, này, người dọn dẹp đi mày, nhớ nhá, này thế khác. Nói chung là họ cũng thuần lắm. Coi như xung quanh thì họ cũng giữ gìn lắm, nhưng mà tại vì ở chỗ khác nó chạy đến thì làm sao mình lấy được, thấy không?
Thành phố Hồ Chí Minh từng được biết đến là một trong những địa phương đầu tiên thành lập đội săn bắt chó thả rông để bắt và xử lý chó không rõ mõm. Đội săn bắt chó thành phố Hồ Chí Minh này thuộc sự quản lý của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào năm 2009 và hoạt động rất mạnh vào các năm 2017-2018, nhưng thời gian gần đây đã có phần lắng xuống. Mới đây, Hà Nội cũng thành lập lại gần 600 đội bắt chó thả rông theo kế hoạch phòng chống bệnh dạy giai đoạn năm 2022-2030 mới ban hành. Quy định xử phạt trong lĩnh vực thú y năm 2017 đề cập, chủ vật nuôi khi thả rông chó tại nơi công cộng không đeo rõ mõm cho chó hoặc không xích giữ có thể bị phạt tiền từ 600 đến 800 ngàn đồng. Trường hợp chủ nuôi không tiêm phòng bệnh dạy cho chó, mèo cũng chịu mức phạt tương tự. Hiện nay có nhiều quy định về chăn nuôi chó mèo như quy định trong luật chăn nuôi, một số nghị định của chính phủ và thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo đó, khi muốn nuôi động vật như chó mèo, người dân phải đăng ký với trưởng thôn để lập danh sách, trình Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường cấp sổ quản lý. Vật nuôi thường xuyên xích nuôi nhốt trong nhà, không được thả rông. Khi dắt chó đi dạo nơi công cộng phải có dây xích, rọ mõm, phải được tiêm phòng hàng năm. Tuy nhiên, theo luật sư Phạm Hoài Nam, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, số lượng vật nuôi lớn phân tán sẽ gây khó khăn cho việc quản lý của cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng cũng không đủ lực lượng để kiểm soát hoàn toàn việc chấp hành quy định của người dân. Chưa kể nhiều người dân chưa nhận thức đầy đủ nên sẽ vi phạm thường xuyên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.